Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin, hôm nay là bài thứ 44. Chúng ta khởi sự nói đến niềm tin về Hội Thánh, được phát biểu vắn tắt trong bài Tín đồ các sứ đồ. Tôi tin Hội Thánh phổ thông. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố.
Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố, dẫu cho có
chung
truyền nên tuần hành, kia tòa giáng khổ bày kỳ dâng huyết, ban tiệc thánh liên hiệp ta một nhành. Ở đây là nơi cao rao tin lành, ngày qua
bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích niềm tin về hội thánh. Xin nhắc lại toàn văn bài Tín điều các sứ đồ như sau. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông. Sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Cũng như niềm tin về Đức Thánh Linh, niềm tin về Hội Thánh phát biểu ngắn gọn. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông mà không có thêm một chi tiết nào. Một trong những lý do hiển nhiên đó là Hội Thánh hữu hình là một thực thể trên thế giới mọi người đều thấy. Tuy nhiên, điều phát biểu trong bài Tín điều các sứ đồ về Hội Thánh phổ thông là Hội Thánh toàn cầu và trải dài suốt cả lịch sử từ lễ ngũ tuần. Kinh Thánh sử dụng một số hình ảnh chỉ Hội Thánh, trong đó có ba hình ảnh quan trọng nhất, đó là Hội Thánh là dân Đức Chúa Trời, Hội Thánh là thân thể Chúa cứu thế và Hội Thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh. Những hình ảnh trên đóng góp vào khái niệm Hội Thánh, giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn niềm tin về Hội Thánh. Cơ đốc nhân là người được Chúa cứu rỗi, không sống đơn độc trong trần gian, nhưng sống trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên đất. Sách lịch sử đầu tiên về Hội Thánh là sách Công vụ các sứ đồ cho thấy, sau khi quy đạo, cơ đốc nhân được đưa vào gia nhập một cộng đồng những người tin Chúa. Cộng đồng những người tin Chúa đó gọi là Hội Thánh. Vì trong thực tế, Hội Thánh là cộng đồng những người tin Chúa, cho nên điều khó tránh là người ta có thể nhìn Hội Thánh như một định chế xã hội, giống như vô số các định chế, các tổ chức, các hội đoàn thế tục khác. Tuy nhiên, cái nhìn đó không đúng với bản chất Hội Thánh. Vì vậy, cách nghiên cứu về Hội Thánh đúng nhất là tìm hiểu Hội Thánh trong quan điểm của Kinh Thánh. Trong Tân Ước, từ Hội Thánh là Ecclesia chỉ thị một tập thể công dân của một thành phố Hy Lạp. Trong Cựu Ước, từ tương đương gần nhất là Kahan không nhấn mạnh đến thành viên cộng đồng, nhưng nhắm vào hành vi hội họp lại. Trong Tân Ước, từ Hội Thánh có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa phổ quát, chỉ thị tất cả các cơ đốc nhân ở mọi nơi trong suốt cả lịch sử. Đây là từ Chúa Giê-xu dùng trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 18, khi nói về việc xây dựng Hội Thánh, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chúa nói về Hội Thánh chung hay là Hội Thánh phổ thông vượt thời gian và không gian. Sứ đồ Phao-lô cũng nói về Hội Thánh phổ thông này trong hình ảnh Hội Thánh là thân thể Chúa cứu thế, như trong Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa cứu thế và ban cho Chúa cứu thế làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Chúa cứu thế, tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đó là Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23. Chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Đó là Ê-phê-sô chương 4 câu 4. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Đó là Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Tuy nhiên thông thường hơn, Hội Thánh chỉ thị một nhóm tín hữu tại một địa phương nào đó, thí dụ như đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 1 câu 2. Phao-lô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng Sothen anh em chúng ta gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto. Và trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 1, Phao-lô, Sinh-vanh và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Thê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Chúa Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta. Chúng ta cũng có thể thấy hình ảnh hội thánh đầu tiên với nhiều chi tiết sống động do sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47 và Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 32 đến câu 37 như sau. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Có thể nói trên đây là trang sử vô cùng quý giá về hội thánh ban đầu, với những hình ảnh tuyệt đẹp về lòng tin kính, về sự hiệp một, về uy quyền của Đức Thánh Linh thể hiện qua mục vụ giảng dạy của các sứ đồ, về tình yêu thương và về tinh thần lo tưởng cho nhau trong các sinh hoạt thuộc linh cũng như thuộc thể của các tín hữu ban đầu. Trong hội thánh ban đầu tại Jerusalem, người lãnh đạo là các sứ đồ, mà những nhân vật nổi bật là sứ đồ Phi-rơ và Giăng. Sứ đồ Phi-rơ là người đứng ra giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày lễ ngũ tuần, và hội thánh đã được thành lập với hơn 3.000 thành viên. Sứ đồ Phao-lô cũng là người giảng tại đền thờ trong cơ hội người ăn xin tàn tật được chữa lành. Ông cũng là người đứng giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu đầy can đảm ngay giữa tòa công luận của người Do Thái. Thật ra tất cả những việc phi thường này là do Đức Thánh Linh tác động trên các sứ đồ và môn đồ. Uy quyền của họ chính là uy quyền từ Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể thấy kết luận này khi so sánh các môn đồ Chúa trước lễ ngũ tuần và sau lễ ngũ tuần. Trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm, họ sợ hãi tan lạc, sứ đồ Phi-rơ thậm chí còn hèn nhát 3 lần chối Chúa. Trong khi đó tất cả những môn đồ khác đều bỏ Chúa trốn đi. Chính Đức Thánh Linh đã phục hồi họ lại, ban cho năng quyền và lòng can đảm để giảng về Chúa Giê-xu không sợ hãi gì. Hiển nhiên, chính Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo hội thánh ban đầu qua các sứ đồ. Đặc điểm thứ hai của hội thánh là sự hiệp một của các cơ đốc nhân. Đây cũng là kết quả lãnh đạo của Đức Thánh Linh qua các sứ đồ. Mọi người kính sợ, vâng phục các sứ đồ vì các sứ đồ giảng dạy và làm mọi công tác lãnh đạo trong quyền năng của Thánh Linh. Ngày nay, tình trạng thiếu hiệp một trong hội thánh và giữa các hội thánh chỉ vì thiếu lòng kính sợ Chúa cũng như thiếu lòng tôn trọng những người lãnh đạo Chúa đã đặt để trong hội thánh. Chính tinh thần tôn trọng thẩm quyền các sứ đồ đã tác động lớn đến thái độ nghe, tiếp nhận và tuân giữ lời Chúa do các vị giao giảng. Khi cùng nghe, cùng tiếp nhận lời Chúa thì tự nhiên các thành viên trong hội thánh cũng có điều kiện để kết hợp với nhau, và đây chính là đặc điểm và cũng là ưu điểm lớn trong hội thánh ban đầu. Chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.